Phật đối chúng sanh này nợ nhiều ít, chắc nợ quá nhiều, bởi vì cứ ngày nào tháng nào cũng đi hết thịt thì cái gieo duyên và nhận nợ rất nhiều. Như vậy thì có những người nói rằng mình tu thôi các cái thất ở yên chỗ, rồi xin tiền ba mẹ hoặc là tiền ai đó để dành cho mình ở, mình tu khỏe quá mình khỏi thiếu nợ. Như vậy quý vị thấy hay chưa? Chắc chưa hay chút nào hết. Tại sao? Bởi vì trong nhà Phật dạy không một người nào bỗng dưng mà phát tâm đến với đạo được, đều là có cái duyên từ kiếp này hoặc những kiếp trước đã gieo, cho nên đời này ra liền gặp Phật pháp và phát tâm tu hành. Còn những người không có duyên đó thì khó gặp Phật pháp. Như vậy thì cái người tu là cái người chịu nhận tất cả cái duyên hay là cái nợ của Phật tử. Vì vậy mà quý vị thấy cái y của quý thầy quý cô nó có cái gì? Nó có mấy cái điều giống như là cái bờ mẫu, đất bờ mẫu để làm ruộng vậy đó, phải không? Cho nên cái đó lại là phước điền y, là cái y ruộng phước. Tại sao nó cái y ruộng phước? Bởi vì Phật tử cúng dường cho chư tăng như người đem lúa giống mà rải xuống dưới cái ruộng này. Lúa rải xuống ruộng là cái nhân mình gieo trồng thì sẽ có cái quả mai sau. Cũng như vậy, người Phật tử mà giúp đỡ cho chư tăng chinh y tu cách yên ổn thì đó là mình gieo cái duyên để cho những người ấy tu hành tốt, mà chính mình đã sẽ có những cái quả tốt là sẽ được thức tỉnh sớm, được phát tâm tu hành sớm, vân vân. Như vậy thì Phật không muốn cho một vị tăng nào, ni nào mà tu cô đơn, tự lo, tự sống hết đấy. Tại sao? Như vậy thì suốt đời mình không có nợ ai hết. Mình không nợ ai hết thì sao? Thì không độ được ai hết. Như vậy thì đi tu mà không độ ai hết thì chuyện nào thành Phật? Thì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, tức là mình tự giác được viên mãn và giáo hóa người giác ngộ được viên mãn mới thành Phật. Bây giờ mình tu mình chỉ có mình không, không có làm cho ai được giác ngộ thì bao giờ mới thành Phật. Như vậy thì quý vị mới xét thấy tôi nợ chúng sanh nhiều ít, chắc cũng nhiều lắm, phải không? Hỏi nhiều cho nên bên kia trả không đủ, trả trước hôm nay trả nữa hết. Thì như vậy, bởi có duyên với nợ mới gặp nhau, chứ không có nợ thì đâu có gặp. Như vậy thì ngày nay tôi làm một bổn phận mà tôi không sợ thiếu nợ, vì biết rằng các Phật tử sẽ gieo cái duyên đó cho tôi mắc nợ nhiều, mắc nợ nhiều ở thế gian thì mắc nợ thì phải nay lưng ra làm để trả nợ. Còn người tu khác càng mắc nợ nhiều, chúng ta càng cố gắng tu nhiều, mà tu nhiều hiểu đạo lý, chúng ta giảng dạy cho mọi người, những người có duyên với mình đó khi nghe giảng người ta thức tỉnh, thì như vậy là có hai cái lợi thứ nhất là làm cho Phật tử dễ phát tâm vì có duyên, hai nữa là người tu dễ đầy đủ phúc đức để thành Phật. Bởi vì mình có tự giác, mình có giác tha, thì như vậy ngày nào viên mãn thì mình mới thành Phật được. Như vậy thì cả hai đều có lợi hết. Như vậy thiếu nợ đó cũng nên thiếu, phải không? Chứ không phải sợ nợ rồi mình tu ích kỷ, mình rốt cuộc đâu tới đâu hết. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng trên đường tu, một người nào đã hiểu đạo lý đầy đủ rồi thì không có sợ nhận những cái phần cúng dường của Phật tử, nhưng mà nghĩ rằng nếu mình tu là để đem đạo đức chân chính giáo hóa thực tế thì cái nợ đó mình không ngại. Còn nếu mình tu cần lớn hơn, tu có chừng á, thì cái đó đáng ngại. Ngại tại sao? Nợ mà không có phước để trả thì mình thành cái gì? Chắc ở trong nhà Phật gọi là mang lâm đội sừng mà trả, nên nó rất là nguy hiểm. Có thể là phước đức lớn, mà cũng có thể là tai họa to nếu tu không là gì. Bởi vậy cho nên bên tăng cũng như bên ni, ai mà phát tâm tu thì chúng ta phải chí quyết tu tới bao giờ kiệt sức, không còn tiến được nữa, không còn ngồi được nữa, không còn làm những thật sự được nữa, thì lúc đó mới dừng. Chứ không bao giờ muốn thụ hưởng thảnh thơi, đó là cái tai họa lớn chứ không phải việc nhỏ. Đó là tôi nói về tăng ni. Còn với quý Phật tử thì quý Phật tử thích cho dai không, hay là có tiền bỏ túi xài hết thì chết chứ không có duyên với ai? Thấy không, có cái duyên xài hết thì chết thì có duyên chán gì với ai? Cho nên đi không biết đi đâu. Vì vậy mà Phật tử đó là phát tâm cúng dường là cái tên rất đẹp, cái từ rất đẹp, nhưng mà thực sự là cho dai đó. Đã đến cho quý thầy dai để rồi quý thầy tu rồi đem đến pháp mà dạy mình, đó là cả. Như vậy thì giữa người Phật tử với chư tăng chư ni nó có sự liên hệ mật thiết không tách rời được. Đó là tôi nói chung. Bây giờ nói riêng, như vậy thì ngang đây quý Phật tử tâm ban sáng lập cũng như trong hội và những hội viên hoặc là những người phát tâm từ trước đến giờ, khi quý thầy nhận lãnh trách nhiệm để giao cho quý cô điều hành hướng dẫn ni chúng tu và Phật tử tu, thì ngang đây quý vị mãn nhiệm là hết bổn phận chưa? Chứ đề nghị bữa nay tôi giao rồi tôi phải hết bổn phận rồi, thì như vậy có công đức thiệt, nhưng mà công đức một cạnh thôi, chưa có vuông tròn. Vì vậy mà tôi nhắc tất cả quý Phật tử, tuy trước đã ra công ra sức làm được cái điều tốt như vậy thì phải ráng nuôi dưỡng nó. Làm sao cái gì mình biết là cái điều lành, cái điều phải đáng làm, mình làm cho tới khi nào nhắm mắt mới thôi, chứ không phải làm tới một chặng nào cho là rồi. Cái đó là một cái đáng tiếc. Bởi sao vậy? Bởi vì có nhiều người khi ra đời hay là còn nhỏ 7-8 tuổi thấy Phật cái muốn lại, còn có người già thấy Phật cũng muốn lại. Thì tại sao? Đó là tại cái duyên dày hay là mỏng. Cái người nhỏ mà thấy Phật muốn lại thì đó là cái duyên dày, đã gieo nhân nhiều cho nên cái quả nó lớn, khi sinh ra thì cái tâm hướng về Phật liền. Còn có những người không chịu gieo duyên cho nên cái già mà thấy Phật như vô tình vô nghĩa, không dính gì hết. Thì đó để chứng tỏ rằng trên cái con đường tu hành cũng như Phật sự, chúng ta làm cho tới bao giờ đuối sức không còn làm nữa thì thôi. Chứ lúc nào còn làm được, chúng ta nỗ lực cố gắng làm. Vì làm được như vậy thì cái duyên của chúng ta rất dày, rất sâu. Khi nhắm mắt qua đời sau liền gặp Phật pháp, để chúng ta tiến thêm, tiến cho tới bao giờ chúng ta cũng được giác ngộ thành Phật mới thôi. Đó là cái ý nghĩa. Chúng ta làm không có ngày cùng. Như tôi bây giờ lẽ ra tuổi tôi được hưu trí rồi, phải không? Mà tôi cũng chưa dám hưu trí, là tôi thấy trả nợ chưa hết, phải ráng. Mà càng già nợ càng nhiều, trả hoài. Nhưng mà cứ vui mà trả chứ không có buồn. Rồi tất cả quý Phật tử tới thăm hỏi hoặc là hồi giảng dạy, tôi có buồn không? Tôi lúc nào cũng cười và thấy đây là cái duyên tốt, để mình trả lại cái nợ của Phật tế, mà cũng là cái duyên tốt để mình tạo cho mọi người được sự giác ngộ ít nhiều. Nhờ sự giác ngộ đó mà mình mới còn cái nghĩa tự giác giác tha. Chứ nếu mà mình không làm cho Phật tử giác ngộ thì cái ý nghĩa tự giác giác tha của mình cũng thiếu đi rồi. Bởi vậy nên chúng tôi rất là vui khi thấy Phật tử biết đạo, thấy Phật tử đến tìm hiểu hoặc là tới để hỏi han cái này cái nọ về đạo lý, trừ khi nào nhọc lắm thì thôi. Khỏe vui thì tôi sẵn sàng nói và chỉ dạy. Đó là cái phần nhắc lại cho quý Phật tử đã mãn nhiệm mà chưa có rồi. Nếu mãn nhiệm mà chưa rồi chứ đừng có mãn nhiệm là rồi hết.